10 là tháng đặc biệt dành cho phụ nữ. Thế nhưng ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, một phụ nữ trẻ tiên phong trong những phong trào đòi công bằng công lý cho những người dân thấp cổ bé họng lại bị bắt trong tháng đặc biệt này, để lại hai con thơ mỗi ngày ngồi ngóng mẹ, tìm hy vọng trong mỗi tiếng xe dừng lại nhà, và rồi thất vọng thốt lên, lại không phải mẹ nữa rồi. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, Khánh An có cuộc trò chuyện nhỏ với bà Tuyết Lan, thân mẫu của người phụ nữ hiện đang được nhiều cư dân mạng gọi là anh thư nước Việt, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm hay mẹ nấm gấu. Hiện bà Tuyết Lan đang chăm sóc cho hai con của Như Quỳnh là bé nấm 10 tuổi và bé gấu chưa đầy 4 tuổi. Dù đã hơn một tuần kể từ khi Như Quỳnh bị bắt, nhưng khi kể lại sự việc cho VOA, bà Lan vẫn không kìm được xúc động. Dù người mẹ này đã nhiều phen đối diện với cảnh con gái mình bị bắt đem đi, bà kể:
khi công an tới nhà tôi mà cầm thêm một sấp giấy tờ là tôi đã biết chuyện không lành rồi. Thì họ vào họ đi thẳng vào nhà tôi, họ bảo là mời vào đây làm việc và không có được liên quan dọn cơm để cho họ làm việc. Thì họ đọc lệnh bắt khoảng 1.88 khởi tố và tạm giam 4 tháng và đọc lệnh xét nhà. Thì họ đọc xong thì hỏi vậy con tôi đâu? Tại lúc đó không có Quỳnh ở nhà. Thì họ trả lời thẳng với tôi là con tí nữa rồi Quỳnh sẽ về. Thì khoảng 20 phút sau thì tôi thấy người ta chở con tôi về, hai tay cầm lại. Thì tôi lúc đó tôi bị bắt khống chế là ngồi im tại chỗ, không được đi, không được di chuyển, ngồi im tại chỗ tại bàn. Thì tôi thấy thiệt là đau lòng.
Đau lòng vì một lần nữa chứng kiến cảnh con gái bị còng tay. Càng đau lòng hơn khi cảnh tượng ấy lại diễn ra ngay trước mắt đứa cháu ngoại, chưa tròn 10 tuổi của bà, bé nấm, khi cháu vừa từ trường học trở về. Nên bà Lan đã hỏi thẳng nhà cầm quyền, tại sao lại còng tay con gái tôi khi nó chưa bị kết tội là có tội? Câu trả lời bà nhận được là để tránh trường hợp bị can chạy trốn hoặc đập đầu vào tường. Câu trả lời đó không đủ để làm vơi tổn thương trong lòng của một đứa trẻ đang tuổi lớn tuổi khôn như nấm.
Và từ đó là nó mỗi lần nó đi học về, nhất là buổi chiều là nó kêu nhiều, nó nằm, nó quay mặt vào trong, nó nằm im. Nó nói con mệt lắm, con muốn ngủ lắm, bà đừng có kêu con, đừng có đi nhà thờ nữa. Con không muốn gì nữa hết á. Chắc đây là một cái vết, là một cái tổn thương của tuổi thơ mà không có cái gì xóa được. Rất là sâu sắc mà tôi nghĩ nó sẽ ám ảnh suốt cuộc đời con bé luôn.
Từ nhỏ, nấm đã chứng kiến mẹ bị bắt hết lần này đến lần khác. Mỗi lần như thế, nấm và giờ có thêm người đồng hành tí hon vẫn còn bú sữa là em gấu, lại bắt đầu những đêm ngủ không tròn giấc vì nhớ và ngóng mẹ.
Lần mà mẹ nó bị bắt thì là tôi phải đi kiếm mẹ nó, hoặc là có khi mà người ta thả 12 giờ đêm, có khi 1 giờ sáng sớm thì là 10 rưỡi. Thì nó cứ đợi, nó cứ ngồi, nó cứ nằm, em nó nghe tiếng xe hay tiếng giỏng mà lắc chắc là nó lại ngồi dậy, nó ngóc vô. Đó là người, không phải mẹ nữa rồi. Thì cái câu đó nó bây giờ thằng gấu cũng vậy thôi. Nó cứ nghe tiếng xe Honda mà đi tới dừng ở cửa là nó ngồi bật lên liền đó. Mẹ về rồi bà. Xong lại không phải nữa rồi.
Bảo muốn nhắn gì với mẹ không? Nấm chỉ nói gọn một câu.
Con nhớ gì?
Rồi chạy đi giấu hàng nước mắt. Măng khổ, tre còn khổ hơn. Bà ngoại của nấm, tức bà Tuyết Lan, cũng bị nỗi ám ảnh, bị buộc xa con, dằn vặt nhiều năm.
Từ ngày 2 tháng 9 năm 2009, không bao giờ tôi ngủ sau 12 giờ đêm. Cái ngày 2 tháng 9 cũng như vậy, cũng xảy ra như vậy, cũng 12 giờ đêm đập cửa xót nhà rồi dẫn con tôi đi như vậy. Và nó ám ảnh cho tôi tới bây giờ, không bao giờ tôi ngủ sau 12 giờ đêm. Rồi 4 giờ sáng tôi đã dậy đi lễ rồi thì. Cho nên mà bây giờ coi như là tôi cảm thấy nó một cái gì đó, nó hôi hốt tối dài cô. Mà mỗi lần nhìn hai đứa cháu thì chắc chắn là không cầm được nước mắt. Rồi cháu tôi để sao? Trong khi đó, chắc chắn là bà càng ngày bà yếu đi, bà càng già đi, bà không thể, rồi bà không cập nhật những cái thông tin hàng ngày, bà không thể giáo dục cháu hoàn chỉnh bằng mẹ cháu được. Bà sẽ không thể thấy là mẹ cháu để mà dẫn cháu đi đây đi đó hay đi chơi. Bà thì chân đau rồi, bà cũng bệnh, bà cũng mỏi mệt, bà quá mỏi mệt cái cuộc sống rồi.
Dù vẫn luôn được xem là một phụ nữ cứng rắn và quyết liệt, nhưng trước khi chọn công khai lên tiếng trước những xâm lấn của láng giềng phương Bắc, những hiểm họa về môi trường trong các công trình dự án như Bosit hay Formosa, hay những bất công trong xã hội qua các vụ cưỡng chế đất đai, các án oan sai, Như Quỳnh có lẽ đã rất nhiều lần cân nhắc, đắn đo và đau đớn khi bước trên con đường mà chẳng mấy ai, đặc biệt là những người mẹ có con thơ, lựa chọn để đi. Kim Tiến, một người bạn của mẹ Nấm, cũng là một bà mẹ trẻ, nói với VOA.
Tất nhiên là người mẹ nào cũng bao giờ cũng phải sợ xa, nỗi sợ xa con của mình là điều trước tiên rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cái nỗi sợ đó, nó không vượt qua được cái nỗi sợ mà con chị sẽ phải sống trong một xã hội đầy những bất công, đầy những tệ nạn. Chính vì yêu thương con mình, cho nên chị mới dấn thân. Mình nghĩ là cái nỗi buồn, nỗi sợ hãi lớn nhất của chị không phải là bị tù đầy, mà là phải xa những cái đứa con thân yêu của mình. Và mình nghĩ đó là cái nỗi sợ chung của những người mẹ đang đấu tranh, đang dấn thân trong xã hội.
Thân mẫu của người mẹ can trường ấy, bà Tuyết Lan, khi được hỏi nếu quay ngược thời gian, bà có ngăn cản con gái bước vào con đường đầy nước mắt này hay không? Bà nói.
Nếu đã ban cho mỗi người mỗi tính thì tôi có biết, tôi có kiềm chế cái phần thì nó sẽ đi con đường của nó, và bản thân của tôi cũng vậy. Tôi cũng không chịu được cái bất công, tôi không chịu được cái ác, và tôi sẵn sàng đi đến cùng dù là tôi là người thiệt hại. Thì chắc chị cũng nhớ rằng là ngày trước năm 75, bao nhiêu người đã đi tìm cái sống trong mà nắm cái chết trong cái tay để chết, để thấy đại dương nhân năm như vậy thì họ bỏ đi. Nếu như bây giờ tôi biết rằng là nếu mà cơ hội mà đến với dân tộc Việt Nam một lần nữa để cho họ được thoát thân, để thoát thân đi từ tìm cái sống trong cái chết, thì tôi tin chắc rằng nhiều người họ vẫn phải chọn lựa, giống như con gái tôi và tôi cũng vậy thôi. Chỉ phải mở ra một cái con đường nào đó để cho bắt buộc mình đã con đường mình đã lựa chọn rồi, mình không có đường, mình không có đường lùi nữa, bởi vì đường lùi thì nó cũng đi cái chỗ diệt vong thôi ạ.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tốt nghiệp ngành Anh ngữ tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và làm việc cho một công ty du lịch nước ngoài. Cô trở thành một trong những blogger nổi tiếng của Việt Nam sau khi lên tiếng phản biện các vấn đề lớn trong xã hội qua các bài viết dưới bút danh Mẹ Nấm từ năm 2009. Cô cũng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bị bắt giam nhiều lần. Như Quỳnh còn là người khởi xướng tham gia mạng lưới blogger Việt Nam và tổ chức các hoạt động ủng hộ dân chủ nhân quyền như Giả Ngoại Nhân Quyền, Không Bán Nước, No HD 981, Chúng Tôi Muốn Biết, We Are One, v.v. Và gần đây là lên tiếng chống lại tập đoàn Formosa. Nhà nước Việt Nam đã bắt giam cô vào ngày 10 tháng 10 theo Điều 88 về tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.